thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Phần đầu chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về người nhạc sĩ chiến sĩ nổi tiếng với những ca khúc viết về Bác Hồ và những bản tình ca thể hiện sự hòa quyện tình yêu đôi lứa với lý tưởng cách mạng tươi sáng và ngọt ngào. Bài viết của tác giả Cảnh Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Nhạc sĩ Thuận Yến mãi mãi ngân vang khúc quân hành. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Kỷ vật 30 tháng 4. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thuận Yến, người chiến sĩ, nhạc sĩ với những ca khúc nổi tiếng viết về Bác Hồ và những ca khúc trữ tình vừa ngọt ngào cháy bỏng tình yêu vừa xa xiết giai điệu quê hương đất nước đã đi xa. Nhưng trong những chương trình ca nhạc, nhiều ca sĩ vẫn chọn hát những ca khúc của ông như một sự đồng hành không bao giờ ngưng nghỉ. Bởi âm nhạc của Thuận Yến gắn bó với hành trình lịch sử đất nước trong những năm tháng sôi động nhất. Tác giả Cảnh Linh có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Nhạc sĩ Thuận Yến mãi mãi ngân vang khúc quân hành. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngay vào thời kỳ xung phong vào mặt trận phía Nam năm 1965, sau khi học xong khóa trung cấp sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam 1961-1964, nhạc sĩ Thuận Yến luôn luôn có dự định sẽ viết những bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi trước đó, nhạc sĩ cùng anh em trong đoàn văn công quân giải phóng Trị Thiên đã từng được gặp Bác Hồ năm 1966. Nhạc sĩ Thuận Yến đã hát cho Bác Hồ nghe và cũng được nắm tay Bác trong tình cảm ấm áp, thân thương. Nhạc sĩ vẫn nhớ Bác bày tỏ ý nguyện muốn về thăm đồng bào Trị Thiên và đồng bào miền Nam, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Người còn nhấn mạnh, nếu đất nước thống nhất, Bác sẽ vào Huế ngay. Nhạc sĩ vào mặt trận với những ký ức không bao giờ phai nhòa trong tâm trí. Mặt trận mỗi ngày một khốc liệt. Mùa xuân năm 1968, khi đất nước đang rơi vào thời điểm khó khăn, nhạc sĩ đã được đọc bức thư gồm 7 điều Bác Hồ gửi đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Biết bao ký ức tràn về, hình ảnh thân thương của Bác làm lay động trái tim người nhạc sĩ trẻ lúc đó. Từng lời của Bác trong lá thư như ánh sáng soi đường, an ủi động viên tinh thần chiến sĩ. Những cảm xúc trào dâng, nhạc sĩ Thuận Yến hát lên những giai điệu đầu tiên của bài ca, mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin. Ngay lập tức, bài hát được chuyển ra Đài Tiếng Nói Việt Nam và ca sĩ Tuyết Thanh trình bày rất thành công. Bài hát thể hiện ý chí và tình cảm của chiến sĩ đồng bào miền Nam nguyện đánh tan hết giặc, đón Bác Hồ về thăm quê. Từ đây, nhạc sĩ Thuận Yến bắt đầu ấp ủ những dự định sáng tác tập trung những bài hát viết về Bác Hồ. Mỗi khi cảm xúc trào dâng, sau ngày đất nước thống nhất và bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới, nhạc sĩ Thuận Yến liên tiếp cho ra đời những ca khúc mới về Bác Hồ. Khởi đầu cho giai đoạn này là bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la trong cuộc vận động sáng tác ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 90 năm ngày sinh của người. Đó là kết quả của những đêm thức trắng tìm cho được một cách thể hiện riêng. Tác phẩm mang âm hưởng dân ca, lay động sâu lắng về một chân dung vĩ đại với nhịp 6-8 chậm rãi, trang trọng nhưng lại xúc động, thiết tha. Đặc biệt, ca sĩ Thanh Hoa là người hát đầu tiên đã thể hiện xuất sắc ca khúc này. Bài hát có sức truyền cảm, làm rung động lòng người. Nghệ sĩ Thanh Hoa có lần chia sẻ, ca khúc đã trở thành tiếng lòng, tiếng trái tim của triệu triệu con người Việt Nam, là âm hưởng trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Không bao lâu sau đó, nhạc sĩ Thuận Yến đã hoàn thành nhiều bài hát khác về Bác Hồ, được người nghe nồng nhiệt đón nhận. Trong đó có thể kể đến các tác phẩm Miền Trung Nhớ Bác hoặc Người Về Thăm Quê hay Vầng Trăng Ba Đình. Còn nữa, đó là những ca khúc ghi dấu ấn khác như Tạc Tượng Bác Hồ trong Niềm Vui Thống Nhất, Bay Trong Tỉnh Bác, v.v. Trong cuốn sách tuyển tập ca khúc Thuận Yến, nhạc sĩ chọn in 14 bài hát về Bác Hồ đã viết trong nửa thế kỷ hoạt động âm nhạc của ông. Riêng bài hát Vầng Trăng Ba Đình, phổ thơ Phạm Ngọc Cảnh đã được trao giải nhất của Bộ Văn hóa Thông tin năm 1987. Trong số 500 bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến thì nhiều bài hát nổi tiếng về các đề tài khác nhau. Có thể kể đến 11 bài viết về người mẹ Việt Nam. Tiêu biểu có Người Mẹ Tay Không Thắng Giặc, Lắng Nghe Con Mẹ Du Mẹ Hát hoặc Người Mẹ Quê Tôi được nhiều người yêu thích. Hoặc 23 bài hát viết về đề tài chiến sĩ thì nổi bật có những ca khúc được phổ biến rộng khắp cho đến hôm nay như Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, Màu Hoa Đỏ, Mỗi Bước Ta Đi. Cùng với đó, những sáng tác về Bác Hồ và đất nước, 50 bài là sự đóng góp to lớn của ông trong nền âm nhạc cách mạng nước nhà. Sự nghiệp âm nhạc cách mạng của Thuận Yến còn có mạch nguồn âm hưởng khác luôn luôn song hành. Đó là những tình khúc thể hiện sự hòa nhập với tình yêu, với lý tưởng cách mạng, tươi sáng và ngọt ngào. Mảng sáng tác này thể hiện một khía cạnh khác của tài năng Thuận Yến. Những bài hát đều gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của nhạc sĩ. Không ít bài hát được ghi dấu ấn với thời gian và được đánh giá cao như Chia Tay Hoàng Hôn, Tình Yêu Không Lời, Khát Vọng, Đi Trong Hương Tràm, v.v. Trong số lượng 24 ca khúc về đề tài này, khán giả thường nhớ đến Chia Tay Hoàng Hôn. Đồng thời ca khúc này cũng gắn liền với câu chuyện tình yêu của nhạc sĩ. Chiến sự miền Nam vào năm 1968, ngày càng ác liệt. Khi đó hai vợ chồng nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ Thanh Hương cùng ở mặt trận Trị Thiên đã gặp không ít trở ngại. Nghệ sĩ Thanh Hương bị bệnh xương khớp nặng và khi đó lại đang có thai nên cần phải ra Bắc điều trị. Đó là giọt máu được sinh thành trong cuộc chiến đấu sinh tử. Hai người, kẻ Bắc, người Nam, bịn dịn nhớ thương. Hơn 20 năm sau, những ký ức ấy bỗng bừng dậy da diết khi nghệ sĩ Thanh Hương mang về cho chồng đọc bài thơ Hoàng Hôn Lặng Lẽ của Hoài Vũ. Trong giây phút cảm xúc trào dâng, bài thơ của Hoài Vũ như có sự đồng điệu kỳ lạ. Nhạc sĩ Thuận Yến đã phổ nhạc ngay trong đêm thức trắng. Bài hát ra đời với cái tên Chia Tay Hoàng Hôn. Có thể nói đây là bài hát tình yêu mãnh liệt nhất của nhạc sĩ Thuận Yến. Ngay lập tức, nó được vang lên đoạt giải cao nhất trong cuộc thi liên hoan ca nhạc nhẹ toàn quốc năm 1991. Đặc biệt người hát không ai khác chính là ca sĩ Thanh Lam, chính là sản phẩm của cuộc chia tay hoàng hôn năm 1968. Đó cũng là một cuộc giao thoa sâu sắc giữa số phận của bài hát với sự nghiệp ca hát của Thanh Lam. Chị đã được giải cao nhất trong cuộc thi đó và cũng nổi danh từ đây. Dường như sau này, nhiều ca khúc nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác hầu như để dành cho giọng hát Thanh Lam. Khán giả luôn luôn có ấn tượng với ca sĩ Thanh Lam khi hát những ca khúc như Tình Yêu Không Lời, Khát Vọng, Màu Hoa Đỏ, Tự Sự, Em Tôi. Sự nghiệp ca hát của Thanh Lam phát triển và rực rỡ đều có công sức đóng góp của nhạc sĩ Thuận Yến dành cho con gái của mình. Ông hết sức thương con, bởi đó là nhân chứng sống cho hạnh phúc của vợ chồng ông qua chiến tranh. Mỗi bước đi trên con đường gian nan của mình, bao giờ Thanh Lam cũng có người cha bên cạnh, an ủi, vỗ về. Trước khi mất, nhạc sĩ Thuận Yến đã để lại cho con gái một bài thơ đầy xúc động. Đó là sự chia sẻ và nỗi cay đắng trong lòng khi ông biết là sẽ không đồng hành với con gái đi tiếp trên con đường âm nhạc. Bài thơ ông viết có đoạn: Cha đi rất xa lần này, con nhé. Hết hoàng hôn, có lẽ cũng chưa về. Miền này nhiều hoa cỏ lắm, con ơi. cha lại nhớ rừng Trường Sơn thuở trước. Con phôi thai trong chiến trường ác liệt. Cha đặt tên con vẫn rất dịu dàng. Nốt nhạc say mê nhất đời mẹ và cha. Đó là cuộc chia tay hoàng hôn vĩnh biệt giữa hai cha con. Nỗi niềm về Trường Sơn luôn luôn ở trong ông. Tình yêu và hạnh phúc bắt nguồn từ Trường Sơn. Nhạc sĩ Thuận Yến có phong cách nghệ thuật khác biệt từ rất sớm. Với sự kế thừa nền âm nhạc truyền thống, những điệu hò bài tròi quê hương đã thấm vào máu của nhạc sĩ từ tuổi thơ. Cha ông là nhà giáo và biết chơi đàn bầu nổi tiếng cả một vùng xứ Duy Xuyên, Quảng Nam. Từ nhỏ, nhạc sĩ Thuận Yến đã theo cha đi hát cải lương, hát bội và hát đối. Do vậy, gần như toàn bộ sáng tác của ông thấm đẫm chất dân ca, mang âm sắc miền Trung. Nhiều bài hát cách mạng của ông dễ hát và có sức phổ cập sâu rộng. Mở đầu là hò dân công hay thi đua sản xuất, được viết vào đầu những năm 50. Phong cách âm nhạc Thuận Yến đã sớm hình thành. Nhiều tác phẩm được ông viết sau những ngày được ra Bắc học tập trở về, cũng vẫn giữ vững bản sắc của mình. Điển hình như các bài Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc, bài ca Tiếp vận, Mỗi bước ta đi, giao hưởng khúc ruột miền Trung, v.v. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam cũng đã từng ghi nhận. Mặc dù là những bản hùng ca thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nhưng các sáng tác của anh vẫn rất truyền cảm và đậm chất dân tộc. Riêng những bài hát về Bác Hồ lại càng thể hiện một phong cách dân gian của Thuận Yến. Những giai điệu mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng, thiết tha, đầy sức truyền cảm về chân dung lãnh tụ của dân tộc. Đặc biệt, khi nhạc sĩ Thuận Yến được trao giải thưởng nhà nước với 3 ca khúc tiêu biểu, trong đó có 2 bài viết về Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la và Miền Trung đón Bác. Đó là sự khác biệt giữa nhạc sĩ Thuận Yến so với những thành tựu của các nhạc sĩ đương thời.
Khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ dằn dặc đêm miền Trung. Để sớm nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển tràn hòa đi theo dấu chân bà. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa Bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương. trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy. Đất quê tôi đưa bác suốt dặm trường để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương. Đất quê tôi đưa bác suốt dặm trường để
thưa quý vị và các bạn, 43 năm đã trôi qua, nhưng ký ức trong tôi về ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn nguyên vẹn. Ôi, cái ngày 30 tháng 4 đơn giản như bao ngày khác trong năm, nhưng sao lòng tôi lại cứ bồi hồi. Cái ngày non sông thu về một mối, cái ngày sâu lắng và cả nỗi mừng rơi nước mắt mà con tim cứ muốn ngân lên khúc hát khải hoàn. Để tháng 4 có một ngày Việt Nam toàn thắng, dợp trời cờ bay, là trí tuệ, công sức và máu xương của cả dân tộc đã xiết thành đội ngũ điệp trùng cùng cất cao bài ca ra trận. Rất nhiều người con ưu tú của quê hương đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường cùng những kỷ vật của người thân như một niềm tin chiến thắng. Và họ cũng mãi sống trong tâm tưởng của những người bạn cùng chiến đấu và những người thân yêu. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Kỷ vật 30 tháng 4. Khi lớp đất mỏng cuối cùng của nấm mộ được gạt ra, tiếng reo lên của cả mấy người. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn thấy chiếc bình tong có khắc dòng số 30 tháng 4, ông Hà cũng kêu lên. Chính xác là đồng chí rồi, đồng chí Việt ơi. Nói rồi ai nấy đều không cầm được nước mắt. Cầm cái bình tong tuy có hơi han gì, nhưng chỗ khắc số 30 tháng 4 vẫn còn nguyên. Trong làn khói xương, ông Hà như sống lại những kỷ niệm chiến đấu ác liệt, cháy bỏng thuốc súng, bom đạn. Thời gian ấy là thời kỳ khủng khiếp nhất của mặt trận Quảng Trị. Tiểu đoàn được cấp trên điều động đồng chí Việt về thay cho đồng chí chính trị viên cũ đã hy sinh. Chính trị viên mới còn trẻ, người tầm thước, da trắng thư sinh, nhưng giọng nói trầm ấm, chắc nịch. Đặc biệt, anh còn thể hiện là người có học, rất tâm lý với đồng đội. Được anh em mến phục vì sự gần gũi và lòng dũng cảm. Những trận phục kích đánh địch, anh thoát ẩn thoát hiện đến từng chốt kiểm tra và động viên các chiến sĩ. Lúc có anh em bị thương, anh có mặt kịp thời để đôn đốc băng bó, cứu chữa. Lúc nào bên người anh cũng mang theo chiếc bình tong nước. Trên mảnh đất cát nóng bỏng, nắng như thiêu như đốt, thì những giọt nước được anh chia sẻ cho anh em nhấp môi cũng tựa như những giọt sữa mẹ ngọt ngào cho đứa trẻ lúc đói khát. Nó làm cho anh em thêm chắc tay súng và lòng căm thù giặc trào dâng. Nhớ có một lần, đơn vị bị pháo kích dữ dội, lại kèm theo địch nống ra. Với lực lượng rất chênh lệch cả về con người và vũ khí, nên anh em bị thương vong khá nhiều. Anh Việt cũng bị thương vào bắp đùi. Mặc dù vết thương không quá nặng, nhưng máu chảy khá nhiều. Anh Việt chỉ nhấp môi vài giọt nước, còn lại đưa cả bình tong truyền cho anh em bị thương. Mọi người biết sự quan tâm của chính trị viên cũng rất chắt chiu từng giọt nước quý giá đó. Cậu Tuấn, lính mới được bổ sung vào đơn vị, thì nhớ mãi kỷ niệm với chính trị viên. Mới đến được mấy ngày, chưa quen với thời tiết khắc nghiệt của vùng này, nên Tuấn bị sốt nóng trên 40 độ. Trán cậu ta nóng như bốc lửa. Có lúc cậu mê man, nói rằng, mặc dù trong bình tong không còn mấy nước, nhưng anh Việt đã cho Tuấn uống chút ít, rồi đổ ra khăn mặt, đắp lên trán cho Tuấn. Lúc giảm sốt và tỉnh, Tuấn thấy khăn đắp trên trán đã khô khốc. Cậu biết mình đã được bàn tay của anh Việt chăm sóc nên cảm động lắm. Anh Hà về đơn vị trước, nhưng vẫn được chỉ huy tiểu đoàn phân công làm trợ lý quân lực. Hàng ngày, anh được sống và chiến đấu cùng ban chỉ huy, nhất là chính trị viên Việt. Anh Việt, tuy ít tuổi hơn, nhưng luôn thể hiện trình độ trong việc nắm bắt tâm lý của anh em và quản lý nhân lực. Anh bảo, mình làm quân lực là phải nắm chắc về lý lịch, gia cảnh, nguồn gốc, sức khỏe, tính cách của các anh em một cách tỏ tường ngay từ đầu, thì khi mình phân bổ mới sát, mới có hiệu quả. Một người lính trên mặt trận là vô cùng quý báu. Họ có thể trở thành anh hùng, nhưng mặt khác cũng có thể hy sinh một cách lãng phí nếu ta không xếp họ ở một vị trí thích hợp. Anh Hà nghe mà thấm thía, nhớ tới tận bây giờ. Trong những khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, anh Việt lại đưa bình tao nước cho mọi người uống. Có mấy lần nhận được gói chè ở quê gửi vào, anh Hà cho vào bình tong, đổ nước sôi vào, chờ ngấm rồi rót ra cho từng anh em cùng thưởng thức. Anh cười rồi tự khen. Chè của quê tớ thật tuyệt. Nó vừa đắng lại vừa ngọt, có vị đất thấm mồ hôi, có vị nhựa của rễ cây, có vị quả chín rụng xuống. Uống vào nhớ đến mấy đời lính, các cậu nhí. Lúc đó chẳng còn ai nhớ là mình đang ở vùng chiến sự nữa. Trước ngày anh Việt hy sinh khoảng một tuần, sớm đó đi kiểm quân, anh Hà thấy ở mặt rộng của chiếc bình tong có khắc dòng số 30-4. Anh nghĩ mãi không ra dòng số đó có ý nghĩa gì. Lúc đó đã vào dịp cuối năm nên lại càng không thể đoán ra. Một tối biết tình hình sắp vào giai đoạn rất khốc liệt, anh Việt tâm sự với anh Hà. Tớ đi chiến đấu còn hạnh phúc hơn chán mọi người. Có vợ, lại có con trai, cho nên dù tớ có hy sinh thì cũng thỏa mãn lắm. Còn có biết bao người thiệt thòi hơn tớ. Mà này, nếu tớ chết, khi chôn nhớ để cái bình tong lên bụng tớ nhé. Nó vừa mát mẻ, lại vừa ấm áp. Anh Hà nghe vậy, định hỏi về dòng số thì có báo động nên không kịp. Trận phản kích dữ dội của địch hòng chiếm lại cao điểm đã làm mất mấy trăm anh em. Anh Việt bị một quả đạn pháo nổ ngay trước mặt, nửa thân trên bị vằm nát. Anh Hà cùng anh em đưa anh Việt đến mảnh đất cạnh ngôi chùa đổ nát, đào hố đặt thi thể xuống. Nhớ lời anh dặn, anh Hà để cái bình tong lên trên bụng anh Việt để ghi nhớ, biết đâu sau này đi tìm mộ sẽ không nhầm với người khác. May mắn cho ông Hà là sau đó chỉ bị thương nhẹ, được chuyển ngành về địa phương. Nay dù tuổi đã cao, nhưng nhớ đến người cán bộ chỉ huy, ông đã giúp gia đình liệt sĩ Việt đi tìm mộ và chuyển về quê nhà. Sau này cùng một số anh em còn sống, thường hay ôn lại những kỷ niệm chiến trường, nhưng vẫn chưa ai hiểu ý nghĩa của dòng số 30-4 gác trên bình tong khi ấy. Có người lại đoán, hay chính trị viên là nhà tiên tri, biết ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam. Ông Hà đem suy nghĩ đó nói với bà Xuân là vợ liệt sĩ Việt. Bà rơm rớm nước mắt tâm sự. Anh ấy đâu phải là nhà tiên tri, đó chỉ là sự trùng hợp. Anh ấy là người bình thường sống chan hòa với anh em, nhưng lại rất thủy chung. Ngày 30 tháng 4 cũng là ngày cưới của chúng tôi. Đêm đó, anh đã để lại cho tôi thằng cu nam đấy. Hôm sau, anh lên đường. Có thể trước lúc hy sinh, anh đã nhớ về ngày cưới của chúng tôi. Anh thường viết thư về bảo với tôi là anh may mắn hơn bao người khác. Tôi cũng vậy, mất anh nhưng tôi còn thằng nam, còn hai cháu nội. Sự hy sinh của anh không hề uổng phí cho tổ quốc và gia đình. Mỗi lần đất nước ta kỷ niệm ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam, thì tôi cũng có dịp ôn lại kỷ niệm luôn ngày cưới các ông ạ. Chiếc bình tong mãi mãi là kỷ vật của gia đình chúng tôi.
Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi! Tóc bạc nỗi thương con, Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, bầu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy. Mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam tóc bạc nỗi thương con, Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn.
Nghe về nắng nóng, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sunhouse. Vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả muỗi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi ôi thích quá phải mua ngay thôi, làm mát không khí quạt điều hòa Sunhouse. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sunhouse, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sunhouse. Hãy đến ngay các đại lý Sunhouse gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sunhouse.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thật vui và đầy ý nghĩa. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.